5. Bố thí ba la mật. Thế nào gọi là bố thí ba la mật? Về bố thí thì chúng ta đã được trình bày trong các phần trước rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ ba la mật. Parabita dịch âm là ba la mật đa, nhưng ở đây chúng tôi nói tắt là ba la mật. Para có nghĩa là bờ bên kia, mi có nghĩa là đi đến, bố thí ba la mật có nghĩa là băng qua con sông bố thí và đến được bờ bên kia. Chữ đến được bờ bên kia quan trọng lắm. Vì sao? Vì có nhiều khi ta bắt đầu qua sông, nhưng đến nửa đường ta lại quay trở về. Đó không gọi là ba la mật. 1. Ngoài ra bờ bên này còn có nghĩa là bờ tham lam bõng sẻn. Con sông là sự bố thí, bờ bên kia là bờ đại bi. 2. Bờ bên này là bờ tà kiến chấp trước, bờ bên kia bờ trí huệ. 3. Bờ bên này là bờ sanh tử luân hồi, bờ bên kia là bờ niết bàn giải thoát. 4. Ngoài ra, Bồ Tát khi bố thí thấy rằng sự bố thí không sanh không diệt, không có thiệt, tức là không thấy có người cho, vật được cho và người nhận, đó gọi là bố thí ba la mật. Ở chỗ này ta nên dừng lại phân tách một chút, vì đa số chúng ta đều lầm lẫn cho rằng mình bố thí ba la mật, nhưng thực sự thì không phải vậy. Ta thường được nghe giảng trong Kinh Kim Cang nói rằng bố thí mà không phải bố thí thì mới thực là bố thí, hoặc bố thí mà không chấp nhân, ngã, chúng sinh, thọ giả mới thực là bố thí, hoặc bố thí mà không thấy ta là người cho, đây là vật được cho và kia là người nhận mới là bố thí, vân vân. Chữ bố thí mà không thấy ở đây không có nghĩa là bố thí mà nhắm mắt lại để khỏi thấy, hoặc bố thí mà tâm không dám nghĩ gì hết. Không thấy ở đây là kết quả của một sự quán chiếu nhân duyên, thấy được các pháp không có tự tánh. Vì thấy các pháp không có tự tánh nên thấy sự bố thí không có tự tánh. Như ta đã xem qua ở các phần trước, bố thí không thể là một cái gì tự nhiên có được, phải có đầy đủ ba yếu tố: người cho, vật cho, người nhận, hợp lại mới có nó. Nếu thiếu một trong ba thì không thể có sự bố thí. Do đó bố thí không có thiệt, nó chỉ là giả danh của một hợp thể yếu tố. Xa hơn nữa, ba yếu tố vừa kể trên chúng cũng lại là giả danh của một hợp thể nào đó. Như người cho và người nhận là giả danh của hợp thể ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đồ vật được cho là giả danh của một hợp thể vô số chất liệu. Và cứ thế, ta quán chiếu để thấy không có một yếu tố nào có thực tướng. Nó hiện hữu vì vô số các yếu tố khác hiện hữu. Thấy được như vậy gọi là thấy không. Đem áp dụng cái thấy không vào sự bố thí, ta sẽ thấy không có cái gì thực sự là bố thí cả, mà chỉ có một sự biến chuyển, diễn tiến, sinh diệt của vô số nhân duyên. Đây gọi là bố thí ba la mật. Chúng ta nên cẩn thận, đừng vội vã hấp tấp thực hành bố thí không, nếu ta chưa thực sự hiểu được tánh không, hay thấy được sự duyên khởi của các pháp. Tốt hơn là ta nên thực hành sự bố thí trong sạch như đã nói ở phần trước. Còn nếu ta cố chấp cứ muốn bố thí theo kiểu hiểu lầm Kim Cang, tức là nhắm mắt để khỏi thấy ta, thấy vật, thấy người, hoặc bố thí mà tâm không nghĩ gì cả, thì đó chẳng khác gì một người máy robot cầm hộp bánh bố thí cho một em bé. Đó gọi là bố thí robot máy, chứ không phải là bố thí ba la mật. Dĩ nhiên là robot chả được phước báo gì hết. Bồ Tát thực hiện bố thí ba la mật ra sao? Bồ Tát thực hiện tất cả các loại bố thí trong sạch, tài thí, nội thí, ngoại thí, pháp thí, không bao giờ hối tiếc. Bồ Tát bố thí một cách bình đẳng với tất cả mọi loài, không bao giờ nghĩ rằng phải bố thí cho người lớn chứ không cho trẻ em, phải bố thí cho người tu hành chứ không cho người thường, phải bố thí cho người chứ không cho thú vật, phải bố thí cho hòa thượng chứ không cho chú tiểu. Bồ Tát bố thí không cầu được phước báo. Bồ Tát bố thí không kể ngày hay đêm, mùa đông hay mùa hè, trời tốt hay trời xấu. Bồ Tát bố thí để thực hiện thực tướng. 6. Bố thí và 6 ba la mật. Trong 6 ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, thì bố thí đứng đầu, vì nó làm nền tảng cho cả 6 ba la mật. Một la mã, Bố thí làm nền tảng cho bố thí. Bố thí gồm có 3 trình độ: hạ, trung, thượng. Nghĩa là sao? Khi mới bắt đầu bước chân vào Bồ Tát Đạo, Bồ Tát tập bố thí trong sạch, nhưng chỉ bố thí những đồ vật tầm thường như đồ ăn, thức uống, đèn, dầu, vân vân. Đó gọi là bố thí hạ. Từ chỗ luôn luôn thực hành bố thí hạ, tâm của Bồ Tát bắt đầu phát triển. Bồ Tát tập bố thí nhiều hơn như quần áo, thuốc men, nhà cửa, vàng bạc, những món đồ quý giá vân vân. Đó gọi là bố thí trung. Từ chỗ thực hành bố thí trung, hảo tâm của Bồ Tát phát triển tới mức cùng tột, tức là bố thí tất cả những gì mà mình có, nội thí và ngoại thí, không ngần ngại hay hối tiếc như đầu, mắt, tay, chân, vân vân. Đó gọi là bố thí thượng. Hai La Mã, bố thí làm nền tảng cho trì giới. Bồ Tát biết rằng nếu ta tham lam, bỏng sẻn, keo kiệt, không bao giờ biết làm phước bố thí cho ai, thì kiếp sau ta sẽ chịu cảnh nghèo khổ. Vì nghèo khổ nên ta có những ý tưởng trộm cắp, lường gạt. Và nếu đi trộm cắp hay cướp giật thì ta dễ phạm phải tội giết người. Vì nghèo khổ nên ta khó có thể thỏa mãn dục lạc. Dục lạc không được thỏa mãn thì ta sẽ dễ phạm vào tà hạnh dâm dục. Vì nghèo khổ nên ta phải chịu làm những việc hạ tiện hạ cấp. Vì hạ tiện hạ cấp nên ta luôn luôn sợ chủ và ta sẽ dễ phạm phải tội nói dối, nịnh bợ vân vân. Như vậy, vì nghèo khổ ta sẽ dễ phạm vào 10 điều ác của thân, miệng, ý. Ngược lại, Bồ Tát nghĩ nếu thực hành bố thí, ta sẽ tái sinh trong cảnh giàu sang, tiền của đầy đủ, nhờ đó sẽ dễ giữ gìn giới luật. Truyền tích con rắn, con ếch và con rùa. Đề Bà Đạt Đa, trong một tiền kiếp xa xưa là một con rắn. Con rắn này ở trong một cái lạch cùng với một con ếch và một con rùa. Và cả ba con đều làm bạn giao du với nhau. Thế rồi một hôm hạn hán, nước ở trong lạch cạn dần và sắp hết. Trong lạch chả còn gì để ăn. Mỗi con chia nhau ra đi kiếm ăn. Vì quá đói, không tìm được gì nên con rắn đã nghĩ chuyện tính ăn con ếch. Nó bèn nhờ con rùa đi tìm con ếch lại nhà nó chơi. Đến khi rùa gặp được ếch thì ếch trả lời rằng: khi rơi vào cảnh nghèo đói túng thiếu, người ta thường quên hết nghĩa ban đầu, không kể gì đến đạo đức, chỉ biết làm sao cho hết đói mà thôi. Hãy nhớ những gì ta vừa nói và về bảo với con rắn rằng con ếch sẽ không bao giờ trở về gặp rắn nữa đâu. Ba La Mã, bố thí làm nền tảng cho nhẫn nhục. 1. Khi Bồ Tát thực hành hành bố thí mà đối tượng người nhận từ chối, xua đuổi hay đòi hỏi hơn, hoặc xin không đúng lúc, hoặc không cần xin mà cứ xin, lúc đó Bồ Tát sẽ nghĩ như vậy: nay ta thực hành bố thí cốt để cầu giác ngộ thành Phật, không có ai bắt buộc ta phải cho cả. Bố thí đây là làm cho chính ta, tại sao phải nổi giận? Suy tư như vậy, Bồ Tát thực hành nhẫn nhục. 2. Khi Bồ Tát bố thí mà người nhận không bằng lòng, nổi giận hay chửi mắng, thì Bồ Tát lại nghĩ như vậy: này, ta cho tất cả những tài sản quý giá của ta, ta tập xả bỏ những gì khó xả bỏ, có lý đâu ta lại không chịu được những lời mắng chửi vô nghĩa lý này. Nếu ta không nhẫn nhục thì sự bố thí của ta sẽ không trong sạch. Bố thí mà không kiên nhẫn cũng giống như con voi trắng, bạch tượng sau khi tắm ở dưới sông, vừa lên trên bờ lại nằm ền ra đất dơ. Suy tư như vậy, Bồ Tát thực hành nhẫn nhục. 4. La Mã, bố thí làm nền tảng cho tinh tấn. Trong lúc thực hành bố thí, Bồ Tát cũng thực hành luôn cả tinh tấn. Khi mới bắt đầu thực hành bố thí, phước báo của Bồ Tát rất ít, nên Bồ Tát không thể thực hiện nhiều sự bố thí. Nhưng vì muốn bố thí nhiều cho tất cả mọi loại, nên Bồ Tát phải tinh tấn thực hành bố thí. Nhờ tinh tấn bố thí nên phước đức, tài pháp của Bồ Tát càng tăng trưởng, khiến Bồ Tát lại càng say mê bố thí nhiều hơn và cho nhiều người. Cứ thế, bố thí và tinh tấn vừa làm nhân vừa làm duyên cho nhau. 5. La Mã, bố thí làm nền tảng cho thiền định. Người tu thiền định ban đầu luôn luôn gặp phải 5 chướng ngại, ngũ cái: tham lam, giận tức, hôn trầm, trào cử và nghi hối. Nếu không diệt trừ được 5 chướng ngại này thì không thể tiến xa trong thiền định. Thực hành bố thí trong sạch tức là đang diệt trừ năm chướng ngại. Vì sao? Bố thí là diệt trừ tham lam bỏng sẻn. Bố thí trong sạch, tức có nhẫn nhục thì tiêu trừ được giận tức. Khi bố thí để cầu quả vị Phật, Bồ Tát cần nhiều tài và pháp để có thể bố thí rộng rãi cho tất cả mọi loài. Vì cần nhiều tài pháp để Bồ Tát phá trừ được lười biếng, giải đãi là nguyên nhân đưa đến hôn trầm. Khi bố thí, Bồ Tát khởi tâm trong sạch, tâm kính trọng người nhận, chú ý đến hành động của mình, không dám suy nghĩ bậy bạ, nên luôn luôn tỉnh thức, không chạy theo vọng tưởng, do đó diệt trừ trạo cử. Khi thực hành bố thí, Bồ Tát biết chắc là sẽ gặt được phước báo vô lượng, vì thế nên Bồ Tát luôn luôn tìm cơ hội để bố thí. Nhờ bố thí nên được nhiều phước báo và từ đó lại càng tin nơi sự bố thí. Nhờ lòng tin vững chắc này, Bồ Tát phá trừ nghi hối. Sáu La Mã, bố thí làm nền tảng cho trí huệ. Một, nhờ bố thí đời này qua đời khác, Bồ Tát gặt được nhiều phước đức, do đó Bồ Tát tin nơi tam bảo. Nhờ tin nơi tam bảo, Bồ Tát phát tâm học chánh pháp. Nhờ học chánh pháp, Bồ Tát phá trừ tà kiến và vô minh. Nhờ phá trừ vô minh mà trí huệ tăng trưởng. Hai, hơn nữa khi thực hành bố thí ba la mật, Bồ Tát luôn luôn suy tư về thực tướng của ba yếu tố người cho, vật được cho, người nhận. Nhờ luôn luôn suy tư như vậy, Bồ Tát hiểu được thực tướng của bố thí. Hiểu được thực tướng tức là trí huệ bát nhã. Ba, tất cả mười phương chư Phật đều bắt đầu con đường giác ngộ bằng một hạnh đầu tiên là bố thí. Cũng vậy, 1.000 vị Phật quá khứ của hiện kiếp, mỗi vị trong lúc phát Bồ Đề tâm, tức tâm cầu thành Phật lần đầu tiên, đều là đang bố thí cúng dường cho một đức Phật nào đó. Có vị thì cúng dường một hoa sen, có vị cúng dường một cái áo, có vị cúng dường một cái tâm sỉa răng, vân vân. Và trong lúc cúng dường như vậy, các ngài đều phát Bồ Đề tâm. Do đó, bố thí là nền tảng của Phật đạo.